Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người có công, thương binh, thân nhân liệt sĩ, vun đắp truyền thống tốt đẹp, đền ơn đáp nghĩa.
Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến.
Số ca mắc thủy đậu tăng trở lại trên địa bàn thành phố.
Hy hữu, cô gái nhảy từ tầng 7 sống sót nhờ đệm hơi.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hơn 400 công ty Hàn Quốc bắt tay thành lập liên minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Siêu bão Doksuri tiến gần Philippines khiến hàng ngàn người dân phải sơ tán. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho người có công, thương binh, thân nhân liệt sĩ, vun đắp truyền thống tốt đẹp, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta. Theo ghi nhận của phóng viên, các địa phương trên địa bàn thành phố cơ bản triển khai xong việc tặng quà của Chủ tịch nước và của thành phố đến với đối tượng chính sách theo quy định, bảo đảm kịp thời, chu đáo. Các quận, huyện, thị xã trên toàn địa bàn thành phố có nhiều hoạt động tri ân, chăm lo cho người có công, thương binh, thân nhân liệt sĩ. Đây là kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đối với công tác đền ơn đáp nghĩa. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến ngày 20 tháng 7, toàn thành phố đã vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được hơn 28 tỷ đồng, đạt 122,1% kế hoạch, tặng 735 sổ tiết kiệm tình nghĩa với kinh phí trên 2,3 tỷ đồng, đạt 58,6% kế hoạch. Đồng thời, thành phố đã tu sửa, nâng cấp 57 công trình ghi công liệt sĩ với kinh phí trên 6,9 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch. Hiện 70 trên 70 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng.
Nhân dịp này, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai đã tổ chức tặng 8.285 suất quà cho người có công với kinh phí gần 7,5 tỷ đồng. Đến nay, tổng số 1.320 căn nhà được hỗ trợ tu sửa và xây mới với tổng kinh phí 14 tỷ đồng, trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Năm 2023, toàn huyện đã tặng 45 sổ tiết kiệm tình nghĩa, đưa tổng số sổ đã tặng của toàn huyện là 7.068 sổ, trị giá trên 2,3 tỷ đồng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với người có công đã trở thành hoạt động thường xuyên, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhiều tập thể cá nhân đã tự nguyện vận động tổ chức các hoạt động như xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ, già yếu, cô đơn đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Cũng trong dịp này, Thanh Oai đã tặng 100 suất quà cho người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.
Tối qua, tại nghĩa trang liệt sĩ xã, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây trang trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phát biểu tại lễ tri ân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng cho biết, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa của các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn thị xã đã và đang được triển khai sâu rộng, góp phần động viên, chia sẻ những mất mát, đau thương của chiến tranh. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo các cán bộ, nhân dân, lực lượng thanh niên thị xã Sơn Tây thực hiện nghi lễ dâng hương, tưởng niệm các anh linh của anh hùng liệt sĩ. Nhân dịp này, thị xã Sơn Tây đã trao 30 suất quà cho thân nhân bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã, tổng trị giá 20 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, với đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua, thị xã Sơn Tây luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đồng thời huy động các nguồn lực chăm lo cho đời sống các đối tượng chính sách, thể hiện lòng tri ân đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người có công.
Những ngày tháng 7, trên địa bàn thị xã Sơn Tây sôi nổi các hoạt động thăm khám sức khỏe cho người có công. Những nghĩa cử này đã giúp các thương bệnh binh ấm lòng, phần nào xua đi nỗi đau do chiến tranh để lại. Thương binh Nguyễn Văn Tùng, thị xã Sơn Tây chia sẻ.
Trong bao nhiêu năm nay, đặc biệt là cái chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, từ trung ương đến cơ sở là rất quan tâm đến đối tượng. Cho nên mỗi một năm mà nhận được số quà của trên, tuy không nhiều, nhưng là tình cảm chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với những đối tượng. Cho nên bản thân chúng tôi là những thương bệnh binh và người da cam, thì thấy đây là một cái chủ trương lớn và cái tính nhân văn rất là sâu sắc. biểu hiện cái quan điểm chăm lo đời sống của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng và người có công trong toàn quốc.
Ông Nguyễn Quốc Định, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Lộc cho biết, thiết thực chăm lo cho các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Năm nay, phường Sơn Lộc đã xây sửa 2 nhà cho đối tượng chính sách, khám sức khỏe miễn phí cho trên 200 đối tượng.
Đảm bảo về các cái chế độ chính sách cho các cái đối tượng chính sách rồi người có công ở trên địa bàn phường thì phường cũng làm rất là tốt. Đấy, từ những cái phối kết hợp với các cái đơn vị quân đội rồi động viên cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp, đảm bảo các cái chế độ chính sách cũng như tặng quà cho các cái đối tượng người có công là cũng rất là cao.
Ông Nguyễn Anh Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây cho biết, với những hoạt động thiết thực ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của nhân dân phường với các gia đình chính sách, nạn nhân da cam, mẹ Việt Nam anh hùng, chúng tôi hy vọng mang đến những phút giây ấm áp, tràn đầy tình yêu thương của cộng đồng và xã hội, giúp họ vơi đi phần nào những nỗi đau do chiến tranh để lại. Ông Thương chia sẻ.
Đảng ủy phường cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và giao cho Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc đoàn thể các tổ dân phố. Trên địa bàn phường có một mẹ Việt Nam anh hùng là 103 tuổi, đã phối hợp cùng với gia đình để xây dựng xong nhà cho mẹ. Thế còn đối với địa phương thì chúng tôi có phối hợp với ban quân dân y thị xã thăm khám và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường với 108 đối tượng. Ủy ban dân thì trích cái quỹ đền ơn đáp nghĩa để cũng tặng quà cho các đối tượng chính sách trong dịp 76 năm 27 tháng 7.
Tại thị xã Sơn Tây, trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, nhân dân thị xã Sơn Tây cùng nhân dân cả nước đã huy động, đóng góp sức người, sức của lên đường tham gia chiến đấu. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới, toàn thị xã có trên 1.500 liệt sĩ, 815 thương binh các hạng, 145 mẹ Việt Nam anh hùng, hiện còn 2 mẹ đang được phụng dưỡng chăm sóc, trên 1.200 người được hưởng huân huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Bằng những việc làm thiết thực, trong thời gian qua, thị xã Sơn Tây luôn thực hiện tốt chủ trương chính sách về chăm sóc người có công trên địa bàn với những việc làm ý nghĩa đạt hiệu quả cao, qua đó tri ân động viên, chia sẻ tình cảm với những đối tượng có công với cách mạng.
Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu Người lính. Chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc.
Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cỏ non thành cổ, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, Tiến về Hà Nội. Với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honna Tetsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động.
Hà Nội Concert, hòa nhạc mùa hè, giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, phát thanh trực tiếp trên FM 96MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ Năm, ngày 27 tháng 7 năm 2023. Mãi lòng chúng ta.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, trưởng ban tổ chức cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố, đã ban hành ký công văn để về phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. Thời gian bắt đầu cuộc thi từ ngày 1 tháng 8 và kết thúc vào 24 giờ của ngày 1 tháng 9 năm 2023. Nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ví VNID, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cư trú trên địa bàn thành phố, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến.
Chiều qua, tại công trường xây dựng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, chi bộ phòng kỹ thuật thẩm định, Đảng bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Tại buổi lễ, Bí thư chi bộ Lê Tiến Nguyên công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội về việc kết nạp đảng viên. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối kết nạp quần chúng ưu tú Bùi Thị Phương Ngọc, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1984 tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải trải qua thời gian thử thách 12 tháng.
Đúng, đủ, sạch, sống hay chiến dịch, những ngày ra quân thần tốc, thực hiện đề án 06 của chính phủ là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp quận Hà Đông trong thời gian qua, mà nòng cốt là lực lượng công an quận đã triển khai thực hiện đề án 06 một cách quyết liệt, bài bản, khoa học và sáng tạo. Qua đó đạt được nhiều kết quả nổi bật, từ về đích sớm trong việc cập nhật dữ liệu dân cư, đến việc đi đầu trong cấp định danh điện tử mức độ 2 trên địa bàn thành phố. Duy trì có hiệu quả công trình thanh niên, sổ tay an ninh Hà Đông điện tử, do Đoàn Thanh niên Công an quận nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, trong đó tập trung tuyên truyền về định danh điện tử và các nội dung tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, công nghệ cao. Công tác làm sạch dữ liệu được Công an quận thường xuyên quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, kịp thời thu nhập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư để đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng giao dịch dân sự và nhu cầu khác của người dân.
Thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Ba Đình đã phối hợp xây dựng lực lượng nòng cốt để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Quận Ba Đình là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, là nơi đặt nhiều trụ sở các cơ quan trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cũng là nơi thường xuyên tiếp đón các đoàn khách quốc tế và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Chính vì thế mà các thế lực thù địch thường tìm cách chống phá và gây mất an ninh trật tự. Bởi vậy, với việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể của Mặt trận Tổ quốc trong 10 năm qua, quận Ba Đình đã xử lý trên 7.100 vụ khiếu kiện với tổng số trên 124.000 lượt người. Công an quận Ba Đình cũng đã huy động trên 13.600 lượt các cán bộ chiến sĩ và các lực lượng đoàn thể tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương trọng điểm, không để xảy ra tình trạng phức tạp gây mất an ninh trật tự.
Để thực hiện công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, Mặt trận Tổ quốc thị xã Sơn Tây và các tổ chức thành viên đã gắn thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hương ước quy ước và các hội nghị của thôn, tổ dân phố. Và trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc thị xã Sơn Tây đã phối hợp tổ chức 1.420 buổi tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với trên 106.700 lượt người tham dự. Phối hợp tổ chức tuyên truyền qua loa truyền thanh được trên 9.000 buổi, cung cấp 1.212 tin bài về đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Đồng thời, phát huy vai trò toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thị xã Sơn Tây cũng đã duy trì 1.694 tổ, nhóm dân quân tự vệ ở 145 thôn, tổ dân phố. Thị xã cũng đã xây dựng 145 tổ nhóm nòng cốt để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư của 15 xã, phường. Qua đó thì góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh trật tự.
Thưa quý vị và các bạn, để thắt chặt tình cảm quân dân tại địa bàn đóng quân, các đơn vị quân đội gồm Trung đoàn 102, Trung đoàn 58 thuộc Sư đoàn 308, Đơn vị Phòng hóa 905, Binh chủng Hóa học và Cục tác chiến điện tử cũng đã huy động hơn 300 các cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác dã ngoại tình nguyện tại ba xã Cộng Hòa, Nghĩ Hưng và Phú Cát của huyện Quốc Oai.
Qua một tuần thực hiện nhiệm vụ tại xã Nghĩa Hương, các cán bộ chiến sĩ quân đội đã thực hiện ba cùng là cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân trong xã. Tại đây, các cán bộ chiến sĩ cũng đã giúp nhân dân xã Nghĩa Hương phát quang, vệ sinh môi trường các tuyến đường liên thôn liên xã và khơi thông dòng chảy hệ thống thoát nước kênh mương tưới tiêu nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận năm 2023 của các đơn vị diễn ra từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Theo đó, các đơn vị quân đội đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ về giúp dân tại các xã Cộng Hòa, Nghĩa Hương và Phú Cát của huyện Quốc Oai. Trung tá Phùng Văn Công, chính ủy Trung đoàn Pháo binh 58, Sư đoàn 308 cho hay.
Trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ tại xã Nghĩa Hương, đặc biệt là ba cái thôn, thì chúng tôi luôn nêu cao cái vai trò trách nhiệm, thực hiện rất nhiều các cái hoạt động như là thắp nến tri ân, rồi là thăm hỏi các cái gia đình chính sách, rồi là tổ chức thực hiện các cái hoạt động để giúp đỡ bà con nhân dân, như là dọn dẹp vệ sinh đường phố, nạo vét kênh mương, rồi là tham gia các cái hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thông qua những hoạt động đó để góp phần củng cố, giữ vững và tăng cường cái mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân với dân, hoàn thành tốt cái chức năng nhiệm vụ của quân đội giao.
Trong thời gian này, các đơn vị quân đội đã phối hợp với cấp ủy chính quyền và các đoàn thể địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương nội đồng, tu sửa khuôn viên trường học, nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ, thành lập các tổ cắt tóc cho nhân dân, giao lưu văn hóa, thể thao, văn nghệ. Ông Nguyễn Công Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai đánh giá.
Thì đợt này Nghĩa Hương có 3 tiểu đoàn về để cùng với người nhân dân trên địa bàn để tổng vệ sinh môi trường. Đây là cái dịp nhân dân xã Nghĩa Hương rất là phấn khởi, tình quân dân được gắn kết, và đặc biệt là trong quá trình về đơn vị về với địa phương thì ăn ở cùng với nhân dân. Cái việc này là cũng tăng thêm cái mối đoàn kết và cái tình quân dân giữa bộ đội và nhân dân.
Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ còn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh, chung sức giúp địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thượng tá Trần Đức Chiến, chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai nói:
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thì trong thời gian vừa qua thì Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, thực hiện nhiều các hoạt động công tác vận động quần chúng ở tại địa phương. Chúng tôi đã huy động các lực lượng đoàn thể của địa phương cùng với đơn vị quân đội là 905 và sư đoàn 308 ở quân đoàn 1 đã thực hiện các cái tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, dọn đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương, thực hiện các nội dung công tác chính sách của địa phương, góp phần là vận động nhân dân cũng như là thực hiện cái việc là phát triển kinh tế xã hội địa phương được nhiều những hoạt động, những kết quả rất là tốt, được nhân dân là quý mến và tin yêu, góp phần là củng cố xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương ngày càng vững mạnh, góp phần là xây dựng và củng cố và xây dựng các tiêu chí về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của các đơn vị quân đội đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường sự đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đồng thời giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Qua đó, góp phần tô thắm hình ảnh, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nét đẹp văn hóa người chiến sĩ thủ đô trong lòng nhân dân. Đại tá Vũ Xuân Thọ, chính ủy sư đoàn bộ binh 308 cho biết.
Thì đơn vị đã có cái chương trình cụ thể và phối hợp thực hiện một cách hiệu quả và góp phần vào cái thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói giảm nghèo, rồi thực hiện cái chủ trương là không để ai bị bỏ lại phía sau. Thì bước đầu thực hiện thì chúng tôi cũng đã đạt được kết quả đáng kể, và qua thực hiện thì thường được những cái sự dành những tình cảm đặc biệt của cấp ủy chính quyền, đặc biệt là nhân dân địa phương, mà khi chúng tôi đưa bộ đội về có những tình cảm tốt đẹp với bộ đội, và thông qua đó chúng tôi tiếp tục khẳng định được cái truyền thống của quân đội, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân luôn được tỏa sáng, không những trong chiến đấu mà trong tham gia về phát triển kinh tế xã hội cũng như là củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.
Công tác dân vận trong quân đội đã góp phần tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng tình đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân.
Phương Hương Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị. Đây là lần thứ hai mà Phương Hương Thảo tham gia chương trình Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với chủ đề Quê nhà tôi ơi, và lần này thì Phương Hương Thảo sẽ hát ca khúc Quê nhà của nhạc sĩ Trần Tiến, và rất mong Phương Hương Thảo cùng các nghệ sĩ sẽ nhận được sự yêu thương và ủng hộ của tất cả quý vị khán giả.
Xin chào các quý vị và các bạn, mình là Xuân Thịnh, nghệ sĩ guitar. Với chương trình này thì mình có biểu diễn một số tác phẩm guitar với phong cách acoustic.
Xin kính chào quý vị, tôi là Mai Linh, biên đạo múa của chương trình Dòng Thời Gian, Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Có một điều rất đặc biệt của chương trình này, đó chính là mỗi một số sẽ là một chủ đề vô cùng ấn tượng và ý nghĩa.
Chúc quý vị một đêm nhạc vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn.
Chương trình nghệ thuật Dòng Thời Gian, Bài ca đi cùng năm tháng số 5 với chủ đề Quê nhà tôi ơi sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023 trên kênh 1 truyền hình và sóng phát thanh FM 96 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn lưu tâm đón nghe.
Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày quan hệ ngoại giao Việt Nam Pháp được thiết lập, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng với công ty sách Omega Plus tổ chức tọa đàm Kiến trúc Pháp Đông Dương từ góc nhìn di sản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1. Với sự chia sẻ của tác giả, nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến, tiến sĩ kiến trúc sư Lê Phước Anh và thạc sĩ Bùi Thị Huệ, phòng phát huy giá trị tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 đã giúp độc giả hiểu hơn về những giá trị, di sản văn hóa, lịch sử thông qua những câu chuyện về công trình kiến trúc Pháp Đông Dương nổi tiếng của Hà Nội như Cầu Long Biên, Bưu điện Hà Nội, Nhà hát lớn Hà Nội và phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 hiện quản lý lưu giữ tài liệu về hơn 200 công trình kiến trúc Pháp. Đây là nguồn tư liệu quý cho các nhà nghiên cứu, chuyên gia bảo tồn di sản, kiến trúc sư, sinh viên và những người yêu văn hóa di sản kiến trúc tìm hiểu, nghiên cứu. Trong đó, những công trình kiến trúc Pháp Đông Dương tại Hà Nội chính là một di sản quý báu không chỉ về mặt kiến trúc mà còn là di sản lịch sử văn hóa, đã chứng kiến một thời kỳ đầy biến động, làm nên nét đặc trưng văn hóa của thủ đô Hà Nội. Từ góc nhìn về di sản kiến trúc Pháp Đông Dương ở Hà Nội, các nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên gia văn hóa đã cùng thảo luận, chia sẻ về tầm quan trọng và vai trò ý nghĩa của các di sản kiến trúc Pháp Đông Dương đối với lịch sử của Hà Nội và trong đời sống hôm nay. Những công trình này chính là những di sản quý báu đã chứng kiến một thời kỳ đầy biến động, làm nên nét đặc trưng văn hóa của thủ đô Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chia sẻ.
Tất cả những công trình kiến trúc ấy, chúng ta phải nghĩ rằng đấy được xây dựng trong cái thời Pháp thuộc, nhưng đấy là bàn tay, là công sức, là tiền của dân tộc chúng ta, của đất nước chúng ta. Chứ không phải là ở đâu đến tự dưng nó đẻ lên. Cho nên chúng ta vẫn tôn trọng những cái giá trị đó. Và đấy là chưa kể là cái sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với Pháp ấy, các nước phương Tây và rất nhiều các nước khác trên thế giới ấy, thì nó cũng tạo nên những cái giá trị tinh thần.
Trong khuôn khổ tọa đàm cũng đã giới thiệu cuốn sách Kiến trúc Pháp Đông Dương, những viên ngọc quý tại Hà Nội của nhà báo Trần Hữu Phúc Tiến, do nhà xuất bản mỹ thuật Omega Plus chịu trách nhiệm xuất bản từ năm 2022 và tiếp tục in nối bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp 1973-2023. Với những tư liệu quý, hình ảnh, bản thiết kế các công trình cùng lời thuyết minh bằng 3 ngôn ngữ Việt, Pháp, Anh, cuốn sách Kiến trúc Pháp Đông Dương, những viên ngọc quý tại Hà Nội gồm 395 trang, hình thức trình bày đẹp mắt tinh tế, đưa người đọc khám phá 37 công trình kiến trúc Pháp Đông Dương ở Hà Nội, biết thêm về các công trình lần đầu tiên được tiếp cận như ngôi nhà số 6 Hoàng Diệu hay tòa biệt thự 18 Tông Đản đều vừa tròn 100 tuổi. Tác giả Trần Hữu Phúc Tiến cùng nhóm biên soạn đã phân chia theo quận, địa bàn, địa phương, cách thiết kế khoa học và trực quan sinh động, như mời bạn đọc dạo bước trên từng trang sách, bắt đầu từ trung tâm chính trị, quảng trường Ba Đình, quận Ba Đình. Điểm cuối của cuộc dạo chơi là cầu Romer, cầu Long Biên. Chia sẻ về cuốn sách, tác giả Trần Hữu Phúc Tiến cho biết cuốn sách điểm lại những công trình còn tồn tại dựa trên tài liệu lưu trữ. Có những công trình do không tìm được tài liệu lưu trữ nên không đề cập đến.
Điều mà chúng tôi mong muốn đem lại đến cho bạn đọc là cái tình yêu đối với di sản, tình yêu đối với những cái gì mà được tạo dựng bởi con người Việt Nam, cũng như là những cái bạn bè quốc tế, cũng như là những người mà đã tham gia đóng góp mà chúng ta hiện giờ chúng ta thực hiện. Và nếu chúng ta trân trọng nó thì chúng ta sẽ nghĩ ra những cái cách để mà cố gắng gìn giữ, để mà bảo vệ nó.
Trong nhịp sống thời nay, khi mà nhiều câu chuyện về giữ gìn giá trị văn hóa trở thành điểm nóng, thì nét đẹp của kiến trúc Pháp tại Hà Nội như một di sản văn hóa riêng của thủ đô, mang tâm hồn, tính cách Hà Nội. Những nét đẹp ấy làm nên một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại, mà đối với người Hà Nội thì những điều đó là một phần của sự nên thơ, lãng mạn rất riêng trong cuộc sống.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Tuần qua, số ca mắc thủy đậu trên địa bàn Hà Nội tăng trở lại, ghi nhận 33 ca, cao gấp hơn 4 lần so với tuần trước. Từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố có 1.911 ca mắc thủy đậu, tăng gấp 11,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các quận huyện ghi nhận số ca mắc thủy đậu cao nhất từ đầu năm đến nay thì huyện Mê Linh dẫn đầu với 452 ca, tiếp đến là huyện Chương Mỹ với 417 ca, huyện Ba Vì có 273 ca, quận Nam Từ Liêm có 187 ca, Thạch Thất có 95 ca, Thanh Oai ghi nhận 83 ca. Riêng tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Bạch Mai, thời gian gần đây đã tiếp nhận nhiều ca mắc thủy đậu nặng, phải nhập viện, trong đó có 2 trường hợp tử vong.
Chiều qua, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xác nhận,
tại một chung cư trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nhảy lầu. Tuy nhiên, nạn nhân đã được người dân và lực lượng chức năng trải đệm hơi bên dưới và cứu sống kịp thời. Theo đó, khoảng 15 giờ 20 cùng ngày, tại chung cư trên địa bàn phường Đại Mỗ, người dân phát hiện một cô gái trèo qua lan can khu vực tầng 7, đã nhanh chóng báo bảo vệ chung cư và cơ quan công an. Đồng thời, người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng trải đệm hơi ngay dưới sảnh chung cư và cử người tới khu vực căn hộ nơi xảy ra sự việc để khuyên can người định nhảy lầu. Mặc dù được khuyên giải, cô gái vẫn kiên quyết buông tay. Rất may, cô gái nhảy xuống đệm hơi ở dưới nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Và theo thông tin ban đầu, nạn nhân sinh sống ở tầng 7 khu chung cư, do phát hiện bị bệnh hiểm nghèo nên tâm lý bất ổn. Hiện, cơ quan chức năng đang phối hợp với gia đình ổn định tư tưởng cho nạn nhân.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ngày 15 tháng 7, Điện Kremlin đã cáo buộc phương Tây, đặc biệt là Mỹ, tìm cách phá hoại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi diễn ra vào cuối tuần này thông qua việc gây sức ép buộc các nước châu Phi không tham gia.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, nước này đã triệu đại biện lâm thời của Thụy Điển để phản đối các hành động báng bổ của Koran. Và trước đó cùng ngày, các nhà hoạt động bài Hồi giáo đã đốt một cuốn kinh Koran trước đại sứ Ai Cập ở Đan Mạch, và đây là vụ thứ ba như vậy ở Đan Mạch xảy ra trong vòng chưa đầy một tuần.
Thông báo vào ngày 25 tháng 7 của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc nêu rõ, 20 tập đoàn sản xuất lớn tại nước này hoạt động trong 10 lĩnh vực sản xuất chính như ô tô, thép, pin, máy móc và robot đã tham gia thành lập Liên minh AI Công nghiệp.
Ấn Độ đã đình chỉ giấy phép sản xuất của công ty dược phẩm quy mô Pharman sau khi Tổ chức Y tế Thế giới thu hồi tháng 4 năm nay cảnh báo siro ho của hãng này tại quần đảo Masta và Mykonesi có chứa các chất độc hại.
Ngày 25 tháng 7, Cơ quan Khí tượng Thủy văn của Philippines cho biết áp thấp nhiệt đới hình thành ở Thái Bình Dương đã mạnh lên thành siêu bão có tên là Dotsuri hướng tới bờ biển nước này với sức gió là 240 km/h, buộc hàng ngàn người phải sơ tán.
Giới chức Hy Lạp cảnh báo, vào tuần cuối tháng 7, nước này sẽ trải qua đợt nắng nóng nhất trong 50 năm qua, với mức nhiệt dự kiến trên 40 độ C. Ở nhiều khu vực của Hy Lạp, nền nhiệt sẽ lên 44 đến 45 độ C, kèm theo đó là chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.
Trung tâm điều trị bỏng Azirona cho biết số bệnh nhân bị bỏng nặng do cháy nắng gia tăng rất bất thường, trong bối cảnh có hơn 5.000 kỷ lục nhiệt độ đã bị phá vỡ ở Mỹ chỉ trong vòng một tháng qua.
Kênh truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ TAT Haber ngày 25 tháng 7 đã đưa tin một số người đã bị thương do trận động đất có độ lớn là 5,5 xảy ra tại quận Kozan thuộc tỉnh Ananda, miền nam nước này vào sáng cùng ngày theo giờ địa phương.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Vòng chung kết World Cup nữ 2023 đang diễn ra sôi động tại hai quốc gia New Zealand và Australia. Tuy nhiên, hai trận đấu ở vòng bảng trên sân vận động Wellington, New Zealand đã diễn ra dưới trời mưa lớn và tuyết rơi, khiến các cầu thủ tỏ ra khó khăn trong việc triển khai đúng ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện. Trước thực trạng này, FIFA đã tính đến phương án ứng phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở kỳ World Cup năm nay. Cụ thể, FIFA đưa ra 3 phương án là lùi giờ thi đấu, hoãn trận đấu, rời địa điểm thi đấu. Trong đó, phương án lùi giờ thi đấu là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Câu lạc bộ Liverpool vừa khép lại hành trình tour du đấu hè của họ tại nước Đức sau trận giao hữu cuối cùng gặp đội bóng Greuther Fürth. Chạm trán đội bóng đang chơi ở hạng nhì Đức, các chân sút nước Anh sớm tìm được bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm đầy khéo léo của Luis Diaz. Sang đầu hiệp 2, tới lượt Darwin Núñez lập công với hai bàn thắng chỉ trong vòng có 9 phút. Thế nhưng ở chiều ngược lại, Liverpool cho thấy hàng phòng ngự có vấn đề với việc các cầu thủ thường xuyên mất tập trung và mắc sai lầm. Hệ quả là họ phải nhận bàn thua ngay đầu hiệp 2 để cho đối phương gỡ hòa. Thậm chí sau đó, đội bóng nước Đức còn vươn lên dẫn ngược với tỷ số 4-3 nhờ pha lập công của Pekov và cú đúp của Amindo Ziyech. Tưởng như Liverpool phải ra về với thất bại, thì đến những phút cuối, lữ đoàn đỏ đã cân bằng lại thế trận khi Mohamed Salah lập công, ấn định tỷ số chung cuộc 4 đều. Khép lại chuyến du đấu tại Đức, điểm đến tiếp theo của đội bóng sẽ là Singapore, nơi họ sẽ giao đấu với hai đối thủ đáng chú ý khác là Leicester City và Bayern Munich lần lượt vào các ngày 30 tháng 7 và mùng 2 tháng 8.
Dự báo thời tiết, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão Doksuri kết hợp với rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây, nên hai ngày 26 và 27 tháng 7, Hà Nội tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía Tây thành phố từ 36 đến 38 độ C. Đợt nắng nóng này tại thành phố Hà Nội có khả năng kéo dài đến hết ngày 27 tháng 7. Sau thời gian trên, Hà Nội mưa dông, thời tiết dịu mát.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hoài Linh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.